lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Lễ Chúa Hiển Dung, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 17, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông. Mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây, ông Môsê và Elia hiện ra và đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta. Các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ, Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Thấy dung nhan Chúa qua mọi người. Chúa Giêsu thường nói rằng nước Thiên Chúa đã đến rồi, nhưng ẩn giấu trong đời sống hàng ngày. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng nơi người, tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn qua việc Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người để chia sẻ kiếp người. Điều đó đã được minh chứng trong biến cố biến hình. Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao, và ở đó người biến hình trước mặt các ông. Dung nhan người trở nên hoàn toàn khác, chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Đây là khoảnh khắc duy nhất và mãnh liệt đến nỗi ông Phêrô đã muốn vĩnh cửu hóa nó. Mà nói theo ngôn ngữ truyền hình là ông muốn đóng băng khung hình cảnh hạnh phúc này. Lạy thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nhưng mục đích của Chúa Giêsu khi tỏ cho ba môn đệ thiên nhan của người là để củng cố đức tin của họ, để các ông có thể đứng vững khi nhìn thấy dung nhan sẽ bị biến dạng của người vào lúc bị khổ nạn. Tiếc thay, họ lại bỏ trốn vào lúc đó. Chỉ sau khi Chúa phục sinh, họ mới hiểu được rằng khi ở với Thầy Giêsu là họ cũng ở với Thiên Chúa, rằng Đức Giêsu là khuôn mặt con người của Thiên Chúa. Trình thuật về Chúa Giêsu biến đổi hình dạng cho chúng ta hai bài học. Thứ nhất, Chúa Giêsu là đấng được Chúa Cha sai đến. Và việc người biến hình không chỉ là một sự kiện quá khứ, cách đây hơn 2.000 năm, vì nó liên quan đến mỗi người chúng ta. Thứ hai, như ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta cũng muốn được nhìn thấy Chúa Giêsu biến hình, nên chúng ta mải miết đi tìm một Thiên Chúa vinh quang trên núi cao, mà quên mất rằng người vẫn đang hiện diện với chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta trong đời thường, nơi những con người mà chúng ta gặp gỡ và tiếp xúc hàng ngày. Người biến hình khi mang lấy khuôn mặt của những con người đang đau khổ vì bệnh tật, vì bị bỏ rơi vì nghèo đói. Đói cơm bánh, đói nhân phẩm, đói yêu thương. Khuôn mặt đích thực của người đã biến dạng, nơi những khuôn mặt đầy đau đớn vì chiến tranh, hận thù, vì ích kỷ. Và như vậy, Chúa Giê-xu vẫn đang biến hình trước mắt chúng ta. Nhưng để nhận ra người, chúng ta hãy để tâm hồn mình được biến đổi bằng lời cầu nguyện. Vậy chúng ta có dành một ít thời gian trong ngày để cầu nguyện không? Với lời cầu nguyện, không có gì thay đổi bên ngoài, nhưng mọi thứ có thể được trải nghiệm một cách khác trong các mối quan hệ của chúng ta. Lời cầu nguyện cho chúng ta một cái nhìn khác, cái nhìn giúp chúng ta thấy được Chúa. Hơn nữa, tình yêu và lòng thương xót của Chúa cần những con người, những bàn tay để biến đổi thế giới. Chúng ta thường nghe những lời phàn nàn, thế giới không đẹp. Nhưng đẹp hay không là do con người. Con người có khả năng làm bất cứ điều gì, điều tốt nhất cũng như điều tồi tệ nhất. Chúng ta không phủ nhận rằng nhân loại thường bị biến dạng bởi bạo lực, bởi sự dữ, dưới mọi hình thức. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng nhân loại rất đẹp vì Thiên Chúa ban cho con người có khả năng làm điều tốt lành. Có biết bao nhiêu người, nổi tiếng hay vô danh, đã và đang cho chúng ta thấy vẻ đẹp của khuôn mặt Thiên Chúa qua sự tha thứ, tình yêu thương, lòng bác ái, qua sự can đảm và niềm vui sống của họ trong cuộc sống hàng ngày. Thật đáng buồn thay, trong các phương tiện truyền thông, chúng ta lại thường thích nói và được nghe về điều xấu hơn là điều tốt. Nếu Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ và chúng ta theo người, thì đó không phải là đưa chúng ta ra khỏi những khó khăn, đau khổ của thân phận con người, mà là làm cho chúng ta biết rằng ngay trong những khó khăn, đau khổ đó vẫn luôn có sự hiện diện của Thiên Chúa là đấng yêu thương mọi người và mỗi người chúng ta. Là môn đệ của Chúa, mỗi người chúng ta có sống yêu thương đủ để người khác nhìn thấy dung nhan Chúa qua đời sống của mình hay không? Hôm nay, sự biến hình của Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hãy để người biến đổi tâm hồn chúng ta, cũng như mời gọi chúng ta biểu lộ tình yêu của Chúa qua đời sống hàng ngày của mình. Với hồng ân và sức mạnh của Chúa, chúng ta hãy cố gắng đáp lại lời mời gọi này của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.